Cảm ơn các bạn rất nhiều đã lắng nghe bài học về Kinh Thánh hôm nay. Chúng tôi tin rằng lời của Chúa sẽ thay đổi đời sống của bạn, cũng như đã thay đổi đời sống của chính mình tôi. Chúng tôi tin rằng đức tin được nâng lên khi lắng nghe lời của Chúa. Ngài có chương trình hoàn hảo cho cuộc đời của bạn.
I believe that the Lord is so pleased with you.
Tôi tin chắc rằng Đức Chúa Trời rất là vui mừng với lại tất cả quý vị.
Because you are seeking His kingdom and you want to know His word.
Bởi vì quý vị đang tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và muốn biết rõ thêm về lời của Ngài.
I believe in the truth of God's word.
Và tôi tin vào lẽ thật ở trong lời của Đức Chúa Trời.
God never lies.
Chúa Ngài chưa bao giờ nói dối.
His promises shall be fulfilled.
Và tất cả những lời hứa của Ngài chắc chắn sẽ được thành hiện thực.
His word gives life to our life.
Và lời của Chúa cho chúng ta sự sống ở trong cuộc sống của chúng ta.
He spoke His word and He created the universe.
Ngài phán thì tất cả những cái vũ trụ này đều có thật.
Therefore His words are creative.
Cho nên những cái lời của Ngài là có sự sáng tạo.
His word will cause our spirit to prosper.
Và lời của Chúa sẽ ban cho chúng ta cái tâm hồn của chúng ta được thịnh vượng.
And His anointed word will give healing to our body.
Và tất cả những cái lời nói của Chúa, những cái lời phán của Chúa ban cho chúng ta sự chữa lành.
When our soul or our spirit prospers, we will be healthy and we will be prosperous.
Và khi mà tâm lòng của chúng ta, tâm linh của chúng ta được phát triển, thì tất cả những cái khía cạnh khác trong cuộc sống của chúng ta cũng sẽ được thành công và thịnh vượng.
I love the word of God.
Tôi yêu lời của Đức Chúa Trời.
I study the Bible every day.
Tôi học lời của Chúa mỗi ngày.
I meditate on the word.
Và tôi suy gẫm về lời Chúa.
And I also practice what I learn from God's word.
Và tôi cũng làm theo những gì mà lời Chúa dạy.
In this teaching, we will learn the keys to receive God's best.
Và trong bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục học được những cái chìa khóa để thừa hưởng điều tốt nhất của Đức Chúa Trời.
The Bible talk about sowing and reaping.
Lời Chúa cho chúng ta biết định luật gieo và gặt.
The Bible say we reap what we sow.
Lời Chúa cho chúng ta biết rằng chúng ta gieo gì, chúng ta gặp đấy.
We should be sowers.
Chúng ta cần phải nên là những người gieo ra.
If we want to reap a harvest.
Nếu như mà chúng ta muốn có một cái mùa bội thu.
When we sow apple fruit, we will reap apple fruit.
Và khi mà chúng ta gieo những cái hạt giống của cây táo, thì chắc chắn chúng ta sẽ bội thu những quả táo.
God promises sowers two things.
Chúa Ngài hứa với những người gieo hạt giống hai điều.
He promised the sower that they will never be without seed.
Ngài hứa với người gieo giống rằng là họ sẽ không bao giờ thiếu hạt giống.
And the sower will also receive resources from him so that they can sow more.
Và Ngài hứa tiếp tục rằng là Ngài sẽ gia tăng nguồn lực để cho họ tiếp tục gieo hạt.
God increased the seed for the sower.
Và Ngài lúc nào cũng gia tăng những cái hạt giống cho những người gieo hạt giống.
The law of seed time and harvest is the way that you and I can take charge of our future destiny.
Định luật gieo và gặt chính là cách mà quý vị và tôi làm chủ được số phận của mình.
The seed we sow will determine how far we will go.
Những hạt giống mà quý vị gieo sẽ quyết định được quý vị sẽ đi bao xa.
I practice this principle or this law for 40 years now.
Và tôi đã thực hành định luật này hơn 40 năm qua.
And I can see that I reap what I sow.
Và tôi có thể khẳng định rằng tôi đã gặt những gì mà tôi gieo.
I sow my time, my service, my finances and my love, and I reap all those things.
Tôi gieo tất cả những sự thời gian của tôi, tiền bạc của tôi, công sức của tôi và tất cả những cái sự cống hiến của tôi, và bây giờ tôi gặt hái được lại những điều đó và hơn như vậy nữa.
I saw the time to pray for the sick and God healed me.
Tôi gieo ra thời gian để cầu nguyện cho những người đang gặp bệnh tật và Chúa đã chữa lành cho tôi.
The law of seed time and harvest is how God intends for you to live your life on earth.
Định luật gieo và gặt là cách mà Đức Chúa Trời muốn quý vị sống cuộc đời của mình.
He wants to be a sower and he wants you to reap.
Và Ngài muốn dân sự của Ngài trở thành những người gieo giống và gặt hái những cái bội thu đó.
If you want to receive God's best in your life, I challenge you to look at your thoughts, your words, and your attitudes, and your actions, and make changes that will bring God's best into your life.
Nếu như mà quý vị muốn thừa hưởng những điều tốt nhất của Đức Chúa Trời trong cuộc sống của mình, thì tôi thách thức quý vị hãy nhìn vào suy nghĩ, lời nói, thái độ, hành động, tư duy của mình và thay đổi chúng để mang lại những điều tốt nhất của Đức Chúa Trời dành cho cuộc sống của quý vị.
You show good words, good attitude, good actions, and you will receive the best.
Quý vị gieo những cái lời nói, suy nghĩ, thái độ, hành động tốt thì chắc chắn quý vị sẽ gặp hái được điều tốt nhất của Đức Chúa Trời.
2 Corinthians 9:6-11, but this I say, he who sows sparingly will also reap sparingly, and he who sows bountifully will also reap bountifully.
Cô-rinh-tô nhì đoạn 9 từ câu 6 đến câu 11 có chép hãy biết rõ điều đó, hãy ai gieo ít thì gặt ít, ai gieo nhiều thì gặt nhiều.
So let each one give as he purposes in his heart and not grudgingly or of necessity, for God loves a cheerful giver.
Mỗi người nên tùy theo lòng mình đã định mà quyên ra, không phải phàn nàn hay là vì ép uổng, vì Đức Chúa Trời yêu kẻ dân của cách vui lòng.
And God is able to make all grace abound toward you, that you always having all sufficiency in all things may have an abundance for every good work.
Đức Chúa Trời có quyền ban cho anh em đủ mọi thứ ơn đầy dẫy, hầu cho anh em hằng đủ điều cần dùng trong mọi sự, lại còn có rời rộng nữa để làm các thứ việc lành.
As it is written, he has dispersed abroad, he has given to the poor, his righteousness endures forever.
Như có chép rằng, người đã rải ra, đã thí cho kẻ nghèo, sự bông bình của người hằng còn đời đời.
Now may he who supplies seed to the sower and bread for food supply and multiply the seed you have sown and increase the fruits of your righteousness.
Đấng phát hột giống cho kẻ gieo giống và bánh để nuôi mình cũng sẽ phát hột giống cho anh em và làm cho sanh hóa thêm nhiều. Ngài lại sẽ thêm nhiều trái của sự công bình anh em nữa.
While you are enriched in everything for all liberality, which causes thanksgiving through us to God.
Như vậy, anh em được giàu trong mọi sự để làm đủ mọi cách bố thí, hầu cho người khác bởi chúng tôi mà tạ ơn Đức Chúa Trời.
These scriptures encourage us to be faithful sowers.
Câu Kinh Thánh chúng ta vừa đọc vừa qua đó giúp cho chúng ta biết rằng chúng ta cần phải là những người dân gieo ra.
God doesn't want us to be selfish takers.
Ngài không muốn chúng ta là những người lúc nào cũng lấy đi của người khác.
God is generous. He is the giver.
Chúa Ngài rất là giàu cái sự ban cho nên là Ngài không bao giờ mà muốn cho chúng ta phải bị mất đi cả.
Jesus gave his life on the cross for us.
Ngài đã ban cho chúng ta, Chúa Giêsu đã ban cho chúng ta tất cả những cái sự cuộc sống của Ngài.
God is the God of the best.
Và Ngài là Đức Chúa Trời của sự tốt nhất.
If you want to have the best in your life, you need to walk like God.
Và nếu như mà quý vị muốn có được những cái điều tốt nhất thì chúng ta cũng phải giống như Chúa như vậy.
You should be generous sowers or givers.
Chúng ta cần phải trở thành những người rất là rộng rãi trong việc là rải ra những hạt giống của Đức Chúa Trời.
In 2 Corinthians chapter 9 that we read a while ago, you can see the word all many times.
Trong Cô-rinh-tô nhì thì chúng ta đã thấy được những cái chữ như là tất cả, mọi, rất là nhiều lần.
He wants us to have all things at all time for all things that we should do, good things that we should do for God.
Và Chúa Ngài mong muốn chúng ta có tất cả mọi thứ ở mọi thời điểm, ở mọi nơi và mọi lúc để chúng ta có thể lúc nào cũng ban cho một cách rời rộng.
Luke 6:38, give and it will be given to you. A good measure pressed down, shaken together and running over will be poured into your lap. For with the measure you use, it will be measured to you.
Luca đoạn 6 câu 38 có chép, hãy cho người mình sẽ cho, họ sẽ lấy dấu lớn, nhận, lắc cho đầy tràn, mà nộp trong lòng các ngươi. Vì các ngươi lường mực nào thì họ cũng lường lại mực ấy cho các ngươi.
If you want to receive God's best, you are givers or sowers.
Khi mà chúng ta muốn trở thành người mà nhận lấy được điều tốt nhất của Đức Chúa Trời, chúng ta cần phải là những người ban cho.
You need to invest your time and your energy in the Word of God.
Và quý vị và tôi cần phải đầu tư vào lời của Đức Chúa Trời.
You need to walk with God by faith and with courage.
Quý vị cũng phải bước đi với Chúa trong lòng can đảm và bởi đức tin của mình.
You dare not sow because you are afraid.
Quý vị không nên không gieo giống bởi vì quý vị sợ.
You are fearful because you don't have faith.
Quý vị sợ bởi vì quý vị không có đức tin.
You should invest your life, your time in the Word, and when you do that, your life will be full of faith and courage.
Quý vị cần phải đầu tư những cái thời gian của mình có vào trong lời của Chúa, và khi mà quý vị có điều đó, quý vị bước đi bởi đức tin và lòng can đảm.
Faith comes by hearing and hearing of the Word of God.
Đức tin đến bởi việc chúng ta nghe và chúng ta lắng nghe lời của Đức Chúa Trời.
When you have more faith, you have more courage.
Khi mà chúng ta có thêm đức tin thì chúng ta có thêm lòng can đảm.
This is why I listen to good teaching every day, read the Bible, study the Bible every day.
Đây là do tại sao mà tôi lúc nào cũng lắng nghe những cái bài học tốt, bài học hay mỗi một ngày. Chúng tôi học kinh thánh và suy gẫm lời của Chúa mỗi ngày.
I woke up early in the morning and the first thing I did in the morning was I pray and I study the Word of God.
Tôi thức dậy rất là sớm để rồi tôi điều đầu tiên mà tôi làm đó chính là cầu nguyện và đọc lời của Chúa.
Your circumstances in life right now may be telling you that you will not be successful or prosperous and you will be broke all the days of your life.
Cái hoàn cảnh của quý vị, cái cơ hội của quý vị đang nói với lại quý vị rằng là quý vị sẽ không thành công, quý vị sẽ không phát triển được nữa như là mong quý vị mong muốn.
You have grown up in a family of poverty and failure.
Quý vị có thể đang sinh ra và lớn lên ở trong một cái môi trường sống khắc nghiệt, nghèo đói và khốn khổ.
You have seen the brokenness of your parents' marriage.
Quý vị thấy được cái sự tan vỡ trong hôn nhân của cha mẹ của mình.
Your family members are telling you the same thing that you will not have successful marriage or prosperity.
Và cha mẹ của quý vị lại nói với quý vị rằng là con sẽ không có được sự thành công ở trong đời sống hôn nhân, ở trong đời sống nuôi dạy con cái đâu.
If you walk by what you see in your life and by what people say, you have the opportunity to become discouraged and fearful.
Nếu như mà quý vị cứ bước đi ở trong những gì mà quý vị thấy, bước đi ở trong những gì mà quý vị nghe những lời của con người nói, thì chắc chắn rằng quý vị sẽ bị tuyệt vọng và không có lòng can đảm.
Your faith can rise up, your courage will be stronger when you receive the Word of God and be filled with the Holy Spirit.
Lòng can đảm của chúng ta, đức tin của chúng ta sẽ ngày càng mạnh mẽ hơn nếu như chúng ta đầu tư vào lời của Đức Chúa Trời và được hướng dẫn bởi Đức Thánh Linh.
Proverbs chapter 18 verse 14, a man's courage can sustain his broken body, but when courage dies, what hope is left?
Châm ngôn đoạn 18 câu 14 có chép, tinh thần của một con người nâng đỡ người ấy lúc bệnh hoạn, nhưng tinh thần ấy suy sụp thì ai vực dậy được?
In order to receive God's best, you need to invest your life in the Word of God and build your courage.
Để mà quý vị có thêm một cái đời sống đức tin để mà nhận lấy được điều tốt nhất của Đức Chúa Trời đó, thì chúng ta cần phải có một cái đức tin mạnh mẽ và lòng can đảm.
When you have courage, you dare to do the right thing that God has told you to do according to the Spirit and the Word of God.
Và khi mà chúng ta có lòng can đảm thì chúng ta sẽ có một cái sự dũng cảm để mà chúng ta làm điều đúng cho Chúa. Và khi chúng ta làm điều đúng thì chắc chắn chúng ta sẽ nhận được điều tốt nhất của Đức Chúa Trời.
You invest your time, your energy in the Word so that your faith will be strong.
Quý vị đầu tư thời gian của mình vào trong lời của Chúa, suy gẫm lời của Chúa để rồi đức tin của chúng ta được mạnh mẽ.
Faith gives you victory on this earth.
Và đức tin sẽ cho quý vị được sự đắc thắng ở trên trần gian này.
You receive the grace of God and all the fulfillment of the promises of God by faith.
Quý vị nhận lấy điều tốt nhất của Chúa, kể cả ân điển của Chúa và tất cả mọi điều tốt nhất của Ngài bởi đức tin.
If you want to have more grace from God, more victory, more healing, you need to have big faith.
Và để rồi chúng ta có thêm nhiều hơn nữa về ân điển của Chúa, thêm nhiều hơn nữa về sự ban phước của Chúa, chúng ta cần phải có một cái đức tin lớn.
Hebrews chapter 11 verse 6, but without faith it is impossible to please him, for he who comes to God must believe that he is and that he is a rewarder of those who diligently seek him.
Hebrews đoạn 11 câu 6 có chép: vả không có đức tin thì chẳng hề có thể nào ở cho đẹp lòng Ngài, vì kẻ đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời và Ngài là đấng hay thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài.
I'm so glad that you are diligently seeking God right now by listening to the teachings in our channel.
Và chúng tôi rất là vui mừng bởi vì quý vị là những người đang tìm kiếm Ngài hết lòng bằng việc là quý vị đang lắng nghe lời của Chúa ở trong cái kênh YouTube này.
God will reward you.
Chúa Ngài sẽ ban thưởng cho quý vị.
There are a lot of Christians who do not understand what it means to live by faith.
Có rất là nhiều Cơ Đốc nhân không hiểu sống bởi đức tin có nghĩa là gì.
It simply means that you believe what God says in His Word more than anything else.
Điều đó có nghĩa rằng là chúng ta tin vào những gì lời của Đức Chúa Trời phán trong lời Ngài hơn bất kể các điều gì khác.
It means that you believe in God's character, His faithfulness, His power, His supernatural ability.
Điều đó có nghĩa rằng là quý vị tin vào Đức Chúa Trời có thẩm quyền tối cao, Ngài là đấng mạnh mẽ, Ngài lúc nào cũng yêu thương vào quý vị và Ngài muốn điều tốt nhất cho quý vị.
When you have faith, you allow God's word to be the final authority in your life.
Khi mà quý vị có đức tin thì quý vị cho phép lời Chúa trở thành thẩm quyền cuối cùng ở trong đời sống của quý vị.
Hebrews 11:1, now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen.
Hebrews đoạn 11 câu 1 có chép: vả đức tin là sự biết chắc vững vàng của những điều mình đương trông mong, là bằng cớ của những điều mình chẳng xem thấy.
If you want to receive God's best, build your faith.
Nếu như mà quý vị muốn có được điều tốt nhất của Đức Chúa Trời, chúng ta phải xây dựng đức tin của mình.
Last Sunday I was worshiping God in my church.
Chủ nhật vừa rồi thì tôi đang thờ phượng Chúa ở trong hội thánh của mình.
He touched my heart.
Ngài đã đụng chạm đến lòng của tôi.
He spoke to me that, son, you worship me, my presence show up.
Chúa Ngài nói với tôi rằng là, con, khi mà con thờ phượng ta thì sự hiện diện của ta có mặt ở tại nơi đây.
And he said to me that, you know, I am the great and good God. When I shows up, all the wonderful, best things show up as well.
Con có biết rằng là khi mà sự hiện diện của ta đến, thì tất cả những điều tốt nhất thuộc về ta có mặt ở tại nơi đây hay không?
I come with great love, high faith, big grace, big power. All the good things come with God.
Ta đến với tình yêu thương đầy tràn, với ân điển to lớn, với một cái sức mạnh phi thường và quyền năng của ta.
And I receive those things from God when He shows up because I worship Him by faith and I believe that good things can come from Him.
Và khi tôi thờ phượng Chúa ở trong đức tin và tin chắc rằng ở trong tâm linh của mình rằng là tất cả những điều tốt nhất đã thuộc về tôi khi tôi thờ phượng thì tôi nhận lãnh điều đó.
He comes with strength, He strengthens me.
Ngài đến với sức mạnh và Ngài đã ban cho tôi sức mạnh.
He come with wisdom, I can receive His wonderful supernatural wisdom.
Và Ngài là thần trí của sự khôn ngoan cho nên là tôi nhận lãnh được điều khôn ngoan của Ngài.
He comes with the power of healing, I can be healthy and be healed.
Và Ngài đến và Ngài đem cho ở nơi đó cái sự chữa lành siêu nhiên của Chúa và tôi có thể được sự chữa lành từ nơi Ngài.
Romans chapter 10 verse 17. So then faith comes by hearing and hearing by the word of God.
Roma đoạn 10 câu 17 có chép: Như vậy đức tin đến bởi sự người ta nghe, mà người ta nghe khi lời của Đấng Christ được rao giảng.
So many times I was tempted by the devil to stop producing the teaching in Vietnamese.
Tôi đã rất là nhiều lần bị cám dỗ bởi ma quỷ rằng là sẽ không sản xuất ra những cái loạt bài ở trong nhóm người Việt nữa.
Because I'm not famous in Vietnam and I'm not known by a lot of Vietnamese Christians.
Bởi vì tôi không được biết đến bởi rất là nhiều người Việt và không có một cái sự danh tiếng nào.
Why do I produce this Vietnamese language teaching if not a lot of people don't follow me?
Và tại sao tôi cần phải sản xuất ra nhiều cái bài giảng ở trong tiếng Việt khi mà nhiều người không biết về tôi?
The Holy Spirit spoke to me, faith comes by hearing.
Lời Đức Thánh Linh nói với tôi rằng đức tin đến bởi việc người ta nghe.
Keep producing the teaching in Vietnamese language.
Con hãy tiếp tục cố gắng sản xuất ra những cái loạt bài học ở trong tiếng Việt.
If one Vietnamese Christian get healed from cancer because they listen to the word and have faith, wow, it's worth it already.
Nếu như là một ông bà anh chị em nào đó mà bị ung thư mà được chữa lành bởi cái điều đó khi mà anh chị em đó lắng nghe lời của Đức Chúa Trời mỗi ngày thì điều đó rất là xứng đáng.
If a Vietnamese family, husband and wife, their marriage is broken and they got healed from that problem by listening to the word of God, that's worth it, the time that I spend.
Và nếu như mà một gia đình nào đó đang gặp những cái sự khó khăn ở trong hôn nhân và khi họ nghe lời của Chúa ở trong kênh của chúng tôi và được chữa lành, điều đó làm cho tôi thấy là xứng đáng với cái thời gian và công sức tôi bỏ ra.
We need to build our courage, we need to build our faith.
Chúng ta cần phải xây dựng đức tin cũng như là lòng dũng cảm của mình.
If we want to receive God's best.
Để mà chúng ta có thể nhận lấy được điều tốt nhất của Đức Chúa Trời.
God wants all of his children to receive his best.
Ngài mong muốn tất cả những con cái của Ngài thừa hưởng đều được tốt nhất của Ngài.
And as children of God, we need to find out for ourselves what God wants us to do with our life and then stick to the vision or the calling until we know that we have accomplished it.
Và là con cái của Đức Chúa Trời thì chúng ta cần phải tự tìm hiểu xem Đức Chúa Trời muốn quý vị làm gì với cuộc sống của mình và sau đó kiên trì cho đến khi quý vị biết rằng mình đã hoàn thành được điều đó.
I want to encourage you to pray and find out what God created you to do or to be and find the purpose of God for your life.
Và tôi mong muốn quý vị phải biết rằng tự kiểm soát đời sống của mình xem là Chúa Ngài đang tạo mình ra để làm gì, chúng ta thích làm điều gì để hầu việc Chúa.
Don't just live day by day to go out and work and make money and eat food and wait to die.
Quý vị đừng bao giờ là sống một đời sống cứ là đi ra làm công việc rồi về nhà ăn rồi đi làm việc rồi cứ chờ chết mà thôi.
You should discover God's plans and specific purpose for your life on earth here.
Và quý vị ơi, quý vị cần phải tìm thấy được cái sự kêu gọi của Chúa trên đời sống của chúng ta là gì ở trong đời sống của mình.
Acts chapter 13 verse 36. For David, after he had served God's will and purpose and counsel in his own generation, fell asleep and was buried among his forefathers, and he did see corruption and undergo putrefaction and dissolution of the grave.
Công vụ đoạn 13 câu 36 có chép: Vả David sau khi phục vụ ý muốn, mục đích và lời khuyên của Đức Chúa Trời trong thế hệ mình, đã an giấc trong sự chết và được chôn cất giữa các tổ tiên mình, và ông đã chứng kiến sự mục nát và sự thối rữa và sự tan rã của ngôi mộ.
The king named David found the purpose and the plan of God for his own life.
David là vua và ông tìm thấy ý muốn, mục đích và lời khuyên của Đức Chúa Trời trong thế hệ của mình.
Even though David made a few mistakes along the way in his life, he did accomplish God's plan for his life.
Mặc dù vua David đã phạm tội một vài lần ở trong cuộc sống của mình, nhưng ông đã hoàn thành kế hoạch của Chúa Trời cho cuộc sống của mình.
You must know the plan of God for your life as well.
Quý vị cần phải biết cái kế hoạch của Chúa Trời dành cho cuộc sống mình là như thế nào.
I give you example, the plan of God for my life is to move to the US, become a neurosurgeon, a daddy, and started a church.
Và tôi nói ví dụ, trong cuộc sống của tôi, cái sự kêu gọi của Chúa trên đời sống của tôi đó chính là đi qua Mỹ ở đây, rồi sau đó trở thành một cái vị bác sĩ mổ não, rồi sau đó trở thành một người mục sư và nuôi dạy con cái và là một người cha.
The plan and purpose for my life is to produce biblical teachings in different languages.
Và một cái mục đích mà Chúa dành cho tôi nữa đó chính là sản xuất ra những cái bài học đúng với Kinh Thánh dựa trên những cái ngôn ngữ khác nhau.
Before I leave this world to go to heaven, I want to finish the purpose of God in my life, just like David did.
Và sau khi mà tôi qua đời thì tôi mong muốn rằng là tại thời điểm tôi qua đời tôi đã hoàn thành tất cả những cái mục đích và sự kêu gọi của Chúa trên đời sống của tôi.
The purpose for my wife's life, Pasada, she supported her husband and became a pastor.
Và mục đích của vợ của tôi là một sư đà là bà đã tận tụy và ủng hộ và phục vụ hết mình để mà ủng hộ chồng của mình là mục sư.
God calls her to organize and manage many things in the church.
Và Ngài đã kêu gọi bà để mà có thể tổ chức, xây dựng và tạo ra những cái hoạt động ở trong hội thánh.
God created all of us to be unique and has a specific calling and purpose for each and every one of us.
Và Ngài tạo ra tất cả chúng ta ở trong sự đặc biệt và duy nhất để rồi chúng ta có thể làm một cái điều gì đó, đóng góp một điều gì đó cho vương quốc của Đức Chúa Trời.
We can discover God's purpose for our life through fellowship with Him and with other people, through prayer and spending time in God's presence and His Word.
Và chúng ta sẽ khám phá ra kế hoạch của Chúa Trời dành cho chúng ta khi chúng ta tương giao, cầu nguyện và dành thời gian ở trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời và lời của Ngài.
God spoke to me while I was worshiping Him, fellowshipping with Him, praying and study the Word of God.
Chúa Ngài nói với tôi rất rõ, không qua sự tương giao, cầu nguyện, thông công và thời gian của tôi dành cho Chúa trong sự hiện diện của Ngài.
All of us should discover God's plan for our life.
Và tất cả chúng ta đều cần phải khám phá ra cái kế hoạch, sự kêu gọi của Chúa trên đời sống của chúng ta là gì.
God has an important promise for Christians who love Him and live their life according to His purpose.
Và Ngài có kế hoạch đời đời và tốt lành nhất cho những người yêu mến Đức Chúa Trời và những người làm theo ý muốn của Ngài.
I hold on to this promise. In Romans chapter 8 verse 28.
Tôi nắm bắt lời hứa của Chúa ở trong Roma đoạn 8 câu 28.
And we know that all things work together for good to those who love God and to those who are called according to His purpose.
Và chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là những kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định.
No matter what happened, good or bad in your life and my life, God will make it good. Because we love Him and we live our life according to His plans and purpose.
Cho dù cuộc sống của quý vị như thế nào, xấu hay là tốt, ở đây chữ mọi sự là xấu hay là tốt đó, thì tất cả những cái mọi sự đó sẽ làm ích lợi cho chúng ta là những người yêu mến Đức Chúa Trời và làm theo ý muốn Ngài đã định.
Finding God's purpose for our life and live our life according to it is one of the keys to receive God's best.
Và tìm thấy được cái mục đích và sự kêu gọi của Chúa cho đời sống của chúng ta là một trong những chìa khóa để chúng ta thừa hưởng được điều tốt nhất của Đức Chúa Trời.
Don't live your life for yourself. Live your life for God.
Đừng có sống đời sống chỉ dành cho quý vị mà thôi, nhưng mà sống một đời sống dành cho Chúa.
You may be a businessman or woman and you just live day by day for your business, for making money and money and money, and you never serve God or live your life for God.
Quý vị có thể là một doanh nhân thành đạt, nhưng mà quý vị chỉ sống để mà làm ra tiền và tiền và tiền và lúc nào cũng là tiền, thì quý vị sẽ không có được cái sự tốt nhất của Đức Chúa Trời cho quý vị.
Please put God first in your life.
Cho nên chúng ta cần phải đặt Chúa là đầu tiên và là ưu tiên hàng đầu ở trên đời sống của chúng ta.
You run a business for the kingdom, not for yourself.
Quý vị có thể là doanh nhân, nhưng mà chúng ta sẽ kinh doanh ở trong vương quốc của Chúa.
Jeremiah 29 verse 11, for I know the plans I have for you, say the Lord. They are plans for good and not for disaster, to give you a future and a hope.
Jeremy đoạn 29 câu 11 có chép, Đức Giê-hô-va phán, vì ta biết ý tưởng ta nghĩ đối cùng các ngươi là ý tưởng bình an, không phải tai họa, để cho các ngươi được sự trông cậy trong lúc cuối cùng của mình.
God said that he has a plan and a purpose for each and every one of us who are Christians.
Lời Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng Ngài biết ý tưởng của Ngài cho chúng ta, Ngài biết cái kế hoạch của Ngài cho chúng ta, và chúng ta cần phải tìm ra cái ý định đó.
His plan and purpose for each and every one of us is to support the Great Commission.
Và cái ý tưởng của Ngài dành cho chúng ta đó chính là chúng ta cần phải biết được cái mạng đại mạng lệnh của Chúa.
Everything I have done, study, working as a surgeon, being a pastor, being a husband, all of this, I have done those things for the Great Commission.
Và tất cả những cái điều mà tôi làm ở đây, tất cả những cái sự thời gian, sự cống hiến, thì tôi lúc nào cũng làm bởi vì cái đại mạng lệnh của Chúa dành cho chúng ta.
Every house I bought, I did it for the Great Commission.
Tất cả những cái nhà mà tôi ở, thì tôi làm điều đó bởi vì đại mạng lệnh của Chúa dành cho tôi.
My profession as a neurosurgeon, I did it for the Great Commission.
Cái công việc làm của tôi là bác sĩ giải phẫu thần kinh, tôi làm điều đó cho đại mạng lệnh của Chúa.
The income that I received from being a neurosurgeon, I use money for the Great Commission.
Kể cả tiền bạc và cái lương bổng của tôi khi mà tôi làm bác sĩ giải phẫu thần kinh, tôi làm điều đó cho vương quốc của Ngài.
Actually, I'm recording this teaching in my home. I use my own money to pay for electricity and pay for all many expenses for this studio.
Và ngay cả khi tôi sản xuất ra cái loạt bài học này thì tôi đang sản xuất ra ở trong cái phòng thu của tôi, và tôi đã bỏ tiền túi của mình ra để mà có thể có được những dụng cụ, những thiết bị rất là đắt tiền để mà có thể có được những cái bài giảng mà rất là nhìn rất là chỉnh chu.
And God has given me the best.
Và Chúa đã ban cho tôi điều tốt nhất.
The best team workers.
Những cái thành viên làm việc tốt nhất.
The best house to use for studio.
Và những cái căn nhà có phòng thu chất lượng nhất.
Matthew 28:19-20, go therefore and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit.
Matthew đoạn 28 từ câu 19 câu 20 có chép, vậy hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Chúa Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh mà làm phép báp têm cho họ.
Teaching them to observe all things that I have commanded you, and lo, I am with you always, even to the end of the age. Amen.
Và dạy họ giữ hết tất cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi, và này, ta thường ở cùng với các ngươi luôn cho đến tận thế. Amen.
This scripture describes the great commission that we need to preach the gospel to the nation and bring people to Jesus to become his disciples.
Và cái lời Kinh Thánh mà chúng ta vừa đọc đó diễn tả được cái đại mạng lệnh mà Ngài muốn chúng ta, có nghĩa rằng là đi khắp thế gian giảng tin lành và đem nhiều linh hồn về cho vương quốc của Đức Chúa Trời.
In order to save souls from hell, to bring salvation to them and to make new believers to be disciples, we need to build a good church.
Để mà chúng ta có một cái ngôi nhà cho những người mới tin Chúa vào và nuôi dưỡng họ, chăm sóc họ, cho họ lớn lên, thì chúng ta cần phải có một hội thánh địa phương.
This is why in the past 40 plus years in my life, I pour out my life to build good local churches.
Cho nên hơn 40 năm qua, tôi đã xăng tay áo của mình lên và đã xây dựng rất là nhiều những hội thánh địa phương ở trên toàn nước Mỹ.
Pastor Da and I travel every month, some month, even two times a month, to visit churches that we are their shepherd or their spiritual father and mother.
Mỗi tháng thì tôi và một sư đà đã đi qua những cái hội thánh mà chúng tôi xây dựng ở những cái tiểu bang khác nhau. Mỗi tháng có khi lên tận 2 lần đi qua thăm và chăm sóc những người mà chúng tôi là những người trang bày.
And we train our brand sisters in churches to be disciples.
Và chúng tôi huấn luyện tất cả những người đó trở thành những người môn đồ của Chúa Giêsu.
Matthew 16:18. Now I say to you that you are Peter, which means rock, and upon this rock I will build my church, and all the powers of hell will not conquer it.
Matthew đoạn 16 câu 18 có chép: Còn ta bảo các ngươi rằng, ngươi là Phi-e-rơ, ta sẽ lập hội thánh ta trên đá này, các cửa âm phủ chẳng thắng được hội đó.
If we want to receive God's best, we need to participate in the Great Commission and building the good biblical spirit-filled holy church.
Và nếu như mà chúng ta muốn thừa hưởng được điều tốt nhất của Đức Chúa Trời, thì chúng ta cần phải tham gia vào hội thánh địa phương và xắn tay áo của mình lên và phục vụ và đóng góp ở trong cái đại mạng lệnh mà Chúa dành cho chúng ta này.
Ephesians chapter 3 verse 10, God's purpose in all this was to use the church to display his wisdom in its rich variety to all the unseen rulers and authorities in the heavenly places.
Ephesians đoạn 3 câu 10 có chép: Ấy vậy, hiện nay sự khôn sáng mọi đường của Đức Chúa Trời cậy hội thánh mà bày tỏ ra cho những kẻ làm đầu và những kẻ cầm quyền ở các nơi trên trời.
God's big universal purpose is to save soul and build his church.
Một cái kế hoạch của Đức Chúa Trời đó chính là Ngài muốn sử dụng hội thánh làm nền tảng để mà xây dựng vương quốc của Ngài.
God's specific purpose for you and me is that what we are doing for his purpose is to support the Great Commission and to build local churches.
Cái kế hoạch mà Chúa dành cho tôi và cũng như quý vị đó là chúng ta phải làm tất cả mọi thứ để chúng ta có thể phục vụ và đóng góp vào trong đại mạng lệnh của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta.
You can find his plan and purpose when you are willing to give God's word first place in your life.
Và quý vị có thể làm được điều đó khi mà quý vị đặt lời của Chúa lên hàng đầu trên đời sống của quý vị.
God's word say, preach the gospel, make disciples, build the church. You put that first in your life.
Lời Chúa nói rằng là đi ra giảng tin lành, đi ra đào tạo môn đồ hóa, chăm sóc con dân của Chúa. Chúng ta đặt cái điều đó lên hàng đầu trên đời sống của chúng ta.
God's word say, love the Lord your God with all your heart, with all your soul and your strength, and love your neighbor as yourself.
Chúa nói rằng hãy yêu Đức Chúa Trời hết cả sức lực, hết cả linh hồn, hết cả tâm trí, cũng như là yêu những người lân cận như chính bản thân của mình. Chúng ta cần phải đặt điều đó ở trên đời sống của chúng ta.
You know God's word, what God say, and you put it into practice, you are in a position to have a great destiny.
Nếu như mà quý vị biết được lời của Chúa như thế nào và chúng ta thực hiện và áp dụng và làm theo điều đó, đặt điều đó lên hàng đầu, thì chúng ta đang có một cái vận mệnh rất là được kiểm soát và rất là được tốt.
If you don't know God's word, you don't know God's plan and purpose, you get locked in your surrounding situation, you are not moving forward to what God prepared for you, his best.
Nếu như mà quý vị không biết kế hoạch của Ngài thì quý vị bị nhốt ở trong môi trường hiện tại của mình và không thể nào tiến đến cái vùng đất hứa mà Chúa dành cho quý vị.
God's word is designed to give you a blueprint of your life, of your future, and to help you to have a vision in your heart.
Lời của Chúa Trời được thiết kế để cung cấp cho quý vị một bản thiết kế cho trí tưởng tượng của quý vị để tạo ra một cái khải tượng bên trong quý vị.
God's word help you to have imagination. You can imagine what's gonna happen in the future.
Quý vị có thể tưởng tượng những điều gì có thể xảy ra trong tương lai.
The more you read the word of God, study it, meditate upon it, and practice it, the clearer your image or your vision of God's best will become in your life.
Và khi mà quý vị càng đọc, càng nghiên cứu, càng suy gẫm, càng thực hành lời của Đức Chúa Trời, thì hình ảnh hay là khải tượng về việc đó để mà có được ý muốn tốt nhất của Đức Chúa Trời trong đời sống của quý vị sẽ càng trở nên rõ nét hơn.
I study God's word regarding divine health and healing. I have the vision that I'm going to be healthy when I get to 100 years old.
Và khi mà tôi học lời của Chúa ở trong cái vấn đề rằng là chúng ta sẽ có một cái đời sống, một cái sự chữa lành một cách siêu nhiên từ nơi Chúa, thì tôi có một cái hình ảnh rằng là tôi sẽ được chữa lành một cách siêu nhiên.
I read the word and find out that the righteous and his offspring or his children will inherit the land.
Tôi đọc Kinh Thánh này, lời Chúa cho tôi một cái hình ảnh rằng là khi mà chúng ta trở thành những người công chính thì con cái của chúng ta cũng như là những thế hệ sau của chúng ta sẽ thừa hưởng được đất người sống.
I choose to be a righteous man. I will not lie. I will not cheat anything. I obey God and I believe and I have a vision that I shall be successful and my children shall be blessed.
Và khi tôi đọc những điều đó thì tôi cố gắng làm rằng là tôi sẽ trở thành một người công chính, công bình, không chỗ trách được, sống một đời sống thánh khiết, không nói dóc, không nói hành, không nói một cái lời tục tiểu nào, và con cái của tôi sẽ được thừa hưởng vùng đất mà Chúa dành cho chúng nó.
Genesis chapter 11 verse 6, and the Lord said, behold, they are one people and they have all one language, and this is only the beginning of what they will do, and now nothing they have imagined they can do will be impossible for them.
Sáng Ký đoạn 11 câu 6 có chép Đức Giê-hô-va phán rằng: Này, chúng nó là một dân và đều có một thứ tiếng, và đây chỉ là khởi đầu những gì chúng nó có thể làm, và chẳng gì chúng nó có thể tưởng mình có thể làm được mà không thể làm được.
That came from Amplified Bible.
Và cái bản dịch này là bản dịch Amplified.
In another translation, and the Lord said, behold, the people is one and they have all one language, and this they begin to do now, nothing will be restrained from them which they have imagined to do. King James Version.
Trong một bản dịch khác, Sáng Thế Ký đoạn 11 câu 6 có chép Đức Giê-hô-va phán: Này, chúng cùng một dân tộc, chung một ngôn ngữ, chúng mới khởi công mà đã như thế, thì về sau sẽ không có việc gì chúng nó đã hoạch định ra mà không làm được.
The word of God gives us the image, imagination, image or the vision of God's best that Jesus has bought for us at Calvary, such as divine health, prosperity, victory, breakthroughs, long life.
Lời của Chúa cho chúng ta thấy được hình ảnh hoặc là khải tượng về điều tốt nhất của Đức Chúa Trời mà Chúa Giê-xu đã chuộc cho chúng ta tại Gô-gô-tha, giống như là sức khỏe thiêng liêng, sự thịnh vượng, sự đắc thắng, sự đột phá, tuổi thọ cao, sự sức giàu, sức mạnh của Chúa Trời, sự kết quả và lời cầu nguyện được nhậm.
He wants us to have anointing, power, fruitfulness and powerful prayers.
Ngài còn muốn chúng ta có được sự sức giàu, sự năng quyền của Đức Chúa Trời, sự kết quả cho Chúa và cái lời cầu nguyện được Đức Chúa Trời tiếp nhận.
We need to have that imagination. We imagine that we have God's best.
Chúng ta cần phải có một cái khải tượng, một cái hình ảnh rất là rõ ràng rằng là chúng ta nhận lấy được điều tốt nhất của Đức Chúa Trời.
We believe in what He promises and what He says. We receive it and we can have it.
Và khi chúng ta hình dung ra những điều đó, chúng ta có thể nhận được, chúng ta có tin chắc chúng ta nhận được.
Your future is influenced by your imagination.
Tương lai của quý vị bị chi phối hoàn toàn bởi trí tưởng tượng của quý vị.
Your life will go in the direction of your thoughts or your mind.
Đời sống của quý vị sẽ đi theo hướng những suy nghĩ chủ đạo nhất của quý vị.
That's why the Lord say guard your heart.
Đó là do tại sao mà Chúa nói là con phải bảo vệ tấm lòng của con.
Because what is in your heart will determine your life.
Bởi vì tấm lòng của con có điều gì thì sẽ ra kết quả như thế.
The Bible says renew your mind by the word of God.
Lời Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng chúng ta cần phải thay đổi tâm trí của chúng ta.
You need to think and believe what God said about you and about your future.
Chúng ta cần phải tin và chắc chắn về những gì mà Chúa nói về tương lai của chúng ta.
You believe and think about what Jesus did for you at the cross.
Chúng ta tin và nói chắc chắn về những gì mà Chúa Giê-xu đã làm cho chúng ta tại thập tự giá.
The Bible says, for as he thinks in his heart, so is he.
Và Châm Ngôn đoạn 23 câu 7 có chép rằng vì hắn tưởng tượng trong lòng thế nào thì hắn quả là thế ấy.
That was said in Proverbs chapter 23 verse 7. You read it please.
Châm Ngôn đoạn 23 câu 7 chép vì hắn tưởng tượng trong lòng thế nào thì hắn quả thể ấy.
This is why God has given you His Word, because His Word is full of positive thoughts to create positive imagination, expectations in your heart.
Đây là do tại sao mà Đức Trời đã ban cho quý vị lời của Chúa, bởi vì nó chứa đầy những suy nghĩ tích cực để tạo ra kỳ vọng tích cực cho quý vị.
If you will put God's thoughts or His Word into your imagination, you will find that you have the ability to accomplish more than you ever thought possible.
Và nếu như mà quý vị đưa những suy nghĩ của Đức Chúa Trời hoặc là lời của Ngài vào trí tưởng tượng của mình, thì quý vị sẽ càng thấy quý vị có khả năng hoàn thành nhiều hơn những gì mà quý vị nghĩ rằng là mình có thể làm.
But receiving God's best all starts with receiving His Word.
Tất cả những việc mà chúng ta thừa hưởng điều tốt nhất của Đức Chúa Trời đều bắt đầu bằng việc từ lời của Ngài.
When you put God's Word first place in your heart, in your life, then God will provide you the vision, the imagination and the direction that you need.
Và nếu như mà quý vị đặt lời của Chúa lên hàng đầu trong cuộc sống của mình, thì chắc chắn Ngài sẽ cung cấp cho quý vị khải tượng và hướng đi mà quý vị cần.
You believe in God's word, you will have a clear target of your life to aim at. What is the target? God's best.
Và nếu như mà quý vị có một mục tiêu rõ ràng và hướng tới, thì điều tốt nhất của Đức Chúa Trời sẽ đến trên đời sống của quý vị.
God's word produce positive thoughts.
Lời của Chúa sẽ cho chúng ta suy nghĩ tích cực.
Positive thoughts produce right imagination.
Suy nghĩ tích cực sẽ tạo ra trí tưởng tượng đúng đắn.
Right imagination produce God's given vision.
Trí tưởng tượng đúng đắn sẽ ban cho chúng ta khải tượng do Đức Chúa Trời ban cho.
God's given vision produce biblical expectation.
Và khải tượng Đức Chúa Trời ban cho sẽ ban cho chúng ta kỳ vọng đúng theo Kinh Thánh.
Your expectation produce direction and path target, which is God's best.
Và kỳ vọng của chúng ta sẽ ban cho chúng ta phương hướng và con đường để dẫn đến mục tiêu, đó chính là điều tốt nhất của Đức Chúa Trời.
Psalm 119 verse 105, Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path.
Thi Thiên đoạn 119 câu 105 có chép lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, ánh sáng cho đường lối tôi.
In the Message translation, by your words I can see where I am going.
Ở trong bản dịch khác, ở trong bản dịch Message, Thi Thiên 119 câu 105 có chép nhờ lời của Ngài, con có thể thấy mình đang đi đâu.
If you will give God's word first place in your life, God will take you down a path that is far greater than anything you have ever imagined before.
Nếu như mà quý vị đặt lời Chúa lên hàng đầu trong đời sống của mình, thì quý vị sẽ được nhận thấy rằng Đức Chúa Trời sẽ dẫn quý vị đi lên con đường vĩ đại hơn bất kỳ điều gì khác mà quý vị có thể tưởng tượng được trong đầu của mình trước đây.
Your life will be so much better than you could have ever dreamed it would be.
Cuộc sống của quý vị sẽ tốt đẹp hơn rất nhiều so với những gì mà quý vị từng mơ ước.
You will receive God's best because you give God's word first place in your heart.
Bởi vì quý vị đặt lời của Chúa lên hàng đầu, cho nên quý vị nhận lấy điều tốt nhất của Đức Chúa Trời.
God's word also gives you wisdom.
Lời của Chúa còn mang chúng ta sự khôn ngoan.
The spirit of wisdom will work in you.
Và thần linh của sự khôn ngoan sẽ ở trong lòng và sẽ làm việc với quý vị.
Proverbs chapter 4, 7 to 8, wisdom is the principal thing. Therefore, get wisdom and in all your getting, get understanding.
Châm ngôn đoạn 4, từ câu 7 đến câu 8 có chép sự khôn ngoan là điều cần nhất. Vậy khá cầu lấy sự khôn ngoan. Hãy dùng hết của con đã được mà mua sự khôn ngoan.
Exalt her and she will promote you. She will bring you honor when you embrace her.
Hãy tôn tặng sự khôn ngoan thì sự khôn ngoan sẽ thăng con lên, làm cho con được vinh hiển khi con hoài niệm đến.
The Bible says wisdom is the principle or the important thing.
Hãy lưu ý rằng Kinh Thánh sử dụng cụm từ sự khôn ngoan là điều cần nhất.
It is the most important thing in your daily life.
Điều đó ngụ ý đó là điều quan trọng nhất ở trong đời sống hàng ngày của mình.
It's more important than money.
Và điều đó còn tốt hơn là tiền bạc nữa.
Solomon is telling us that God's wisdom which comes from God's word and the Holy Spirit is the most important and most valuable thing that we could ever lay hold.
Và điều mà Solomon muốn nói ở đây rằng là chúng ta, cái sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời đến từ lời của Chúa là điều quan trọng nhất và có giá trị nhất mà quý vị có thể nắm giữ.
Nothing else could ever compare to God's wisdom.
Và không có điều gì khác có thể so sánh thực sự với sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời.
Proverbs 3:14-16, for the wisdom of God proceed, her proceed mean wisdom, are better than the profits of silver and her gain than fine gold.
Châm ngôn đoạn 3 câu 14 đến câu 16 có chép, vì thà nó hơn là tiền bạc, hoa lợi nó xanh tốt hơn vàng ròng, từ nó đây là sự khôn ngoan.
She, God's wisdom, is more precious than rubies, and all the things you may desire cannot compare with her.
Sự khôn ngoan của Chúa quý báu hơn châu ngọc, chẳng một bửu vật nào con ưa thích mà sánh kịp nó được.
Length of days is in her right hand, in her left hand riches and honor.
Wow. Tay hữu nó cầm sự trường thọ, còn trong tay tả có sự giàu có và vinh hiển.
Notice how long life, success and prosperity comes from the wisdom of God and the person who allows the wisdom to be the principal thing in their life will possess all the good things.
Lưu ý rằng sự sống, sự thành công và sự thịnh vượng kéo dài đều đến từ sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời, và người cho phép sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời trở thành điều chính yếu trong cuộc sống của mình sẽ sở hữu những điều đó mà nó đem lại.
When God appeared to Solomon, God asked Solomon this question, as what I shall give thee.
Khi mà Đức Chúa Trời hiện ra với Solomon á, thì Ngài hỏi ông câu này, ngươi muốn xin điều gì?
Do you know what Solomon asked for?
Quý vị có biết rằng là Solomon đã cầu xin điều gì không?
He did not ask for money, fame or success.
Ông không cầu xin tiền bạc, danh vọng hay là sự thành công.
He asked for wisdom and knowledge.
Ông cầu xin sự khôn ngoan và kiến thức.
2 Chronicles chapter 1 verse 10, now give me wisdom and knowledge that I may go out and come in before these people, for who can judge this great people of yours.
Sử ký nhì đoạn 1 câu 10 có chép, vậy xin Chúa ban cho tôi sự khôn ngoan và tri thức để tôi ra vào trước mặt dân sự này, vì ai dễ xét đoán được dân của Chúa rất đông đường kia.
Not only did God grant his request for wisdom and knowledge, but he also gave Solomon riches, wealth and honor.
Không chỉ Đức Chúa Trời chấp nhận lời cầu xin của Solomon về sự khôn ngoan và kiến thức, Ngài còn ban cho ông sự giàu có, thịnh vượng và danh dự.
2 Chronicles chapter 1 verse 12, wisdom and knowledge are granted to you, and I will give you riches, wealth and honor such as none of the kings have had who were before you, nor shall any after you have the like.
Sử ký nhì đoạn 1 câu 12 có chép, nên ta đã ban sự khôn ngoan, tri thức cho ngươi, ta lại sẽ ban cho ngươi sự giàu có, của cải, tôn vinh, đến nỗi các vua trước ngươi không hề có như vậy, và sau ngươi cũng sẽ chẳng có vua nào được như thế.
God's best came into Solomon's life because he gave God's word and wisdom first place in his life.
Những điều tốt nhất của Đức Chúa Trời đã đến với cuộc đời của Solomon vì ông đã đặt lời Chúa và sự khôn ngoan của Ngài lên hàng đầu.
He prized the word of God more than he prized anything else.
Ông coi trọng lời của Chúa hơn bất cả những cái thứ gì khác.
Proverbs chapter 2 verse 6, for the Lord give wisdom, from his mouth come knowledge and understanding.
Châm ngôn đoạn 2 câu 6 có chép, vì Đức Giê-hô-va ban cho sự khôn ngoan, từ miệng Ngài ra điều tri thức và khôn sáng.
When God speaks, wisdom is released.
Nói cách khác, khi Đức Chúa Trời phán, sự khôn ngoan được giải phóng.
The Bible is the word of God put into print.
Lời Kinh Thánh là lời Đức Chúa Trời được in ra.
So if you put the word of God first place in your life, then you will lay hold of the wisdom of God.
Vì vậy, nếu như mà quý vị đặt lời Chúa lên hàng đầu trong cuộc sống của mình, thì quý vị sẽ nắm giữ được sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời.
And if you will value the word of God more than anything else in your life, then God's best will be the result.
Và nếu như mà quý vị coi trọng điều đó hơn bất kể điều gì khác trong cuộc sống của mình, thì kết quả là điều tốt nhất của Đức Chúa Trời.
Proverbs chapter 4 verse 6, forsake not wisdom, and she will keep, defend, and protect you. Love her, and she will guard you. Wow.
Châm ngôn đoạn 4 câu 6 có chép, đừng lìa bỏ sự khôn ngoan, thì sự khôn ngoan sẽ gìn giữ con. Hãy yêu mến sự khôn ngoan, thì sự khôn ngoan sẽ bảo vệ con.
Because of God's protection, even Satan will not be able to keep you from experiencing God's best.
Bởi vì sự bảo vệ của Chúa, cho nên ngay cả Satan cũng không thể ngăn cản quý vị trải nghiệm điều tốt nhất của Đức Chúa Trời dành cho quý vị.
You fear God, you obey God.
Quý vị kính sợ Chúa, quý vị làm theo lời của Chúa.
You put God's word as the number one in your life.
Quý vị đặt lời Chúa lên hàng đầu trên đời sống của mình.
You will not forsake God's word or his wisdom.
Quý vị không bao giờ bỏ đi sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời.
His wisdom will keep, defend and protect you, and you should love the wisdom of God.
Sự khôn ngoan sẽ bảo vệ và gìn giữ và che chở quý vị, và chúc quý vị hãy yêu mến sự khôn ngoan của Ngài.
The word of God or the wisdom of God will guard you.
Lời Chúa cho chúng ta đến sự khôn ngoan và sự khôn ngoan sẽ cho chúng ta đến sự bảo vệ.
God's word brings wisdom.
Lời Chúa mang lại sự khôn ngoan.
It gives you insight.
Lời Chúa mang đến sự sáng suốt.
You need to put God's word the first place, more important than any man's idea, any tradition or anything else.
Quý vị phải đặt lời Chúa lên trên tất cả những cái truyền thống, những cái suy nghĩ của con người, trên tất cả mọi thứ.
Receiving God's word, obeying God's word, putting God's word first is a vital key to receiving God's best.
Nhận lấy lời của Chúa, thực tập lời của Chúa và làm theo lời của Chúa là chìa khóa quan trọng để thừa hưởng điều tốt nhất của Đức Chúa Trời.
In order to receive God's word, look at James chapter 1 verse 5.
Hãy nhìn xem ở trong Gia Cơ đoạn 1 câu 5 để chúng ta có thể biết rằng chúng ta cần có sự khôn ngoan như thế nào.
If any of you lacks wisdom, let him ask of God, who give you to all liberally and without reproach, and it will be given to him.
Gia Cơ đoạn 1 câu 5 có chép ví bằng: trong anh em có kẻ kém khôn ngoan, hãy cầu xin Đức Chúa Trời là đấng ban cho mọi người cách rộng rãi, không trách móc ai, thì kẻ ấy sẽ được ban cho.
James chapter 1 verse 5 is the promise of God.
Và đây là lời hứa của Đức Chúa Trời.
If you will ask God, he will give you wisdom.
Nếu như mà quý vị hỏi Chúa, xin Chúa thì chắc chắn Chúa sẽ ban cho quý vị sự khôn ngoan.
He can give you wisdom in every area of your life.
Ở trong tất cả mọi lĩnh vực trong đời sống của quý vị.
Wisdom in your finances, wisdom in your marriage, wisdom in your family, wisdom in your business venture.
Sự khôn ngoan trong tài chánh, trong hôn nhân, trong gia đình, trong mọi dự án kinh doanh.
Walking in the wisdom of God will do a lot of great things in your own life.
Bước đi ở trong sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời sẽ ban cho chúng ta rất là nhiều điều tốt lành.
It can change your situation.
Nó cũng có thể thay đổi cả vận mệnh của quý vị.
John chapter 15 verse 7. If you abide in me and my words abide in you, you will ask what you desire and it will be done for you.
Trong Giăng đoạn 15 câu 7 có chép: ví bằng các ngươi cứ ở trong ta và lời ta ở trong các ngươi, thì mọi cầu xin, hãy cầu xin mọi điều mình muốn thì sẽ được điều đó.
Are you willing to pay the price of putting God's words first?
Và quý vị có sẵn lòng để trả giá cho những gì mà chúng ta đặt cái sự lời của Chúa lên đầu tiên?
God's word and his wisdom will help you to accomplish anything he asks you to do.
Và lời của Chúa cũng như là sự khôn ngoan của Ngài sẽ cho chúng ta cái khả năng để mà chúng ta có thể làm thành tất cả những công việc mà được giao.
The price you must be willing to pay in order to receive God's word and his wisdom every day is time.
Và cái sự cái giá mà chúng ta cần phải trả để mà thừa hưởng được điều tốt nhất của Chúa ở trong việc đầu tư vào lời của Chúa và sự khôn ngoan của Ngài, đó chính là thời gian của chúng ta.
If you want to receive God's best, you start by giving or sacrificing your time in the word of God.
Chúng ta cần phải đầu tư quỹ thời gian của mình vào trong lời của Đức Chúa Trời.
I believe you will practice what you learn in this teaching.
Và tôi tin chắc rằng quý vị sẽ dành thời gian và thực tập những điều mà chúng ta vừa học.
I'm not teaching you just a doctrine or theory.
Tôi không có dạy quý vị ở trên những cái cuốn sách giáo khoa hay là những cái khoa học viễn tưởng.
I have practiced what I have taught you.
Tôi đã làm và đã thực tập tất cả những cái điều này rồi.
I have been a Christian for 44 years.
Và tôi đã là Cơ Đốc nhân hơn 44 năm qua rồi.
My background, I'm not a theologian or a preacher. I'm a neurosurgeon.
Cái sơ yếu lịch của tôi không phải là một mục sư được đào tạo từ sách vở, nhưng mà tôi là bác sĩ giải phẫu thần kinh.
But I have received God's best in my life in every area. Family, finances, happiness, parenting, because I practice what I just taught you.
Và tôi thừa hưởng được tất cả những cái điều tốt nhất của Đức Chúa Trời trên đời sống của tôi trong tất cả mọi lĩnh vực, từ vợ, con, cái, tài chánh, công việc làm, tất cả mọi thứ, bởi vì tôi làm vừa dạy cho quý vị những gì mà tôi đã học được.
And the principle and the keys you learn in this series come from the Word of God.
Và tất cả những cái chìa khóa mà quý vị vừa được nghe ở lời của tôi dạy đó là đến từ lời của Đức Chúa Trời.
May the Lord give you grace and strength to practice what you learn in this series.
Chúa ơi, chúng con cầu xin Chúa rằng là Ngài ban cho tất cả ông bà anh chị em của chúng con có được sự ân điển lớn từ nơi Chúa và có một cái sức mạnh để mà làm theo lời Chúa.
In Jesus name I pray.
Trong danh Chúa Jesus Christ chúng con cầu nguyện.
Amen.
Amen.
Cảm ơn các bạn rất nhiều đã lắng nghe bài học về Kinh Thánh hôm nay. Tôi tin rằng bạn sẽ làm theo lời của Chúa. Ngài có chương trình hoàn hảo cho cuộc đời của bạn. Phước hạnh của Ngài sẽ đổ đầy trên bạn khi bạn làm theo lời của Chúa. Ở trong Kinh Thánh, Matthew đoạn 4 câu 4 có phán: Người ta sống không phải nhờ bánh mà thôi, song nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời. Vậy cho nên, hãy ở trong lời của Chúa và nhờ Đức Thánh Linh hướng dẫn bạn mỗi ngày nhé. We seek your glory.